phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, mời gọi muôn người hoán cải để được ơn cứu độ. Kính thưa cộng đoàn, tất cả những bài đọc ngày hôm nay đều trình bày cho chúng ta lệnh truyền đó của Chúa Giêsu. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Công vụ Tông đồ, lời giảng của Tông đồ trưởng Phêrô, một người có thể nói đã từng có tiền án tiền sự, nếu nói theo ngôn ngữ của chúng ta, một người đã có kinh nghiệm khóc hối cải, một người đã có kinh nghiệm chối thầy. Ông giảng gì? Ông giảng rằng giờ đây tôi biết tất cả anh chị em đều hành động vì không biết. Anh chị em giết Chúa Giêsu vì anh chị em không biết. Cho nên bây giờ hãy hối cải để được sống. Khi nói điều đó, ông Phêrô nói với chính bản thân của mình. Khi nói điều đó, ông Phêrô đang nhớ lại lệnh truyền của Thầy từ Jerusalem. Hãy loan báo nhân danh Thầy, mời gọi mọi người hoán cải để được sống. Bài đọc thứ hai trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Thánh Gioan căn dặn bằng những lời hết sức ngọt ngào của tình phụ tử: hỡi các con nhỏ bé của Thầy, các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai trong các con lỡ phạm tội, thì hãy tin rằng Đức Giêsu, Đấng đã gánh lấy tội trần gian, Ngài đã chết thay tội lỗi cho tất cả nhân loại. Và hãy sám hối, hãy thi hành mệnh lệnh của Ngài. Cộng đoàn thân mến, lời mời gọi sám hối và tin vào tin mừng của Đấng Phục Sinh là lời mời gọi, là lời rao giảng tiên khởi của Hội Thánh, khởi đi từ Jerusalem, lan rộng trong đế quốc Roma và cuối cùng đến tận cùng bờ cõi trái đất. Nói về sứ điệp sám hối, có nhiều lúc ta cảm thấy mệt mỏi, ta cảm thấy Chúa giống như một quan tòa, ta cảm thấy Chúa giống như một người giám thị cầm roi để luôn luôn canh chừng xem có học sinh nào ngỗ nghịch để mà phạt. Còn có một kinh nghiệm mà muôn đời có lẽ không quên, đó là kinh nghiệm đi ăn cắp. Hồi còn là một chú bé cũng nghịch ngợm lắm, có một lần đi ăn cắp ổi, giữa trưa nắng rình cho người ta ngủ hết mới dám trèo lên cây. Nhưng mà vừa trèo lên, bứt quả ổi tụt xuống đất thì bị chủ nhà phát hiện. Chủ nhà không nói gì hết, đến mép bố. Quả ổi cầm trên tay chưa kịp nhai thì nghe tiếng gọi trong nhà: "Văn, đâu rồi?" Chuyện chẳng lành, biết rằng chuyện gì đến sẽ đến, thằng bé vội vàng ném quả ổi xuống dòng sông, khóc tức tưởi chạy trốn. Việc đầu tiên là biết rằng không thoát được trận đòn, nhưng mà điều mình biết không giải thoát được mình. Trở về thì bố bảo: "Ra ngoài bờ trúc rồi đó, chặt cái roi về đây. Biết tội gì chưa?" "Bảo dạ con biết rồi." "Biết rồi, chặt cái roi về đây." Đưa cái roi trúc về, bố cầm bố bẻ cong thế này nó gãy cái tạch, bố vứt. "Chặt cây khác, cây này non chưa đủ." Chặt cây trúc thứ hai về, bố bẻ cong thành cái vòng tròn rồi nằm xuống đó. "Tội gì nói bố nghe." "Và con lỡ con thèm quả ổi." "Tội thèm ổi thì không có tội, nhưng mà ăn cắp ổi thì có tội. Tội đó đáng mấy roi con?" "Thưa bà, một roi." "Không thể một roi được, tội ăn cắp. Còn bé thì con ăn cắp một quả ổi, lớn hơn một chút nữa con ăn cắp một con gà. Bố không đánh con. Mai con lớn hơn con ăn cắp con bò. Bố không đánh được con nữa, và con trở thành tướng cướp. Tội của con 100 roi." "Bố đánh không bao giờ bố đánh giả vờ, đánh là đánh thật. mà mỗi lần đánh thì cái lươn ở mông một tuần không hết. Hôm đó bố bảo 100 roi, nhưng mà bố tha cho vì tội thành khẩn, đã dám nhận lỗi cho nên còn 3 roi. 3 roi đánh 1 cho khất 2. Sau khi đánh 1 roi quằn xương sống, thằng bé được dong tới giống như là quân giữ dong Chúa Giêsu đến trước tòa Pilato vậy. Dong thằng bé tới cái nhà mà vừa ăn cắp ổi đó, quỳ xuống xin lỗi bác đi, từ nay không bao giờ làm như thế nữa nha con. Và trong đời con cảm thấy người mà con thần tượng nhất là bố, mà người mà con thù nhất trên đời cũng là bố. Bố ác quá, có một quả ổi mà con đã ăn được miếng nào đâu mà đánh đau quá. Nhưng mà khi lớn lên mới thấy thương bố của mình. Nếu bố không đánh cái roi năm ấy thì có khi con cũng đã ăn trộm bò lúc nào không hay. Có đôi lúc nói về sứ điệp sám hối, ta cảm giác Chúa giống như một ông bố khắc nghiệt. Không phải thế đâu. Để lấy một ví dụ để về sám hối, con cứ thích dùng một cái hình ảnh là trên mặt của mình nó có lọ nghẹ. Trên mặt mình có lọ nghẹ thường mình không thấy, không bao giờ thấy mặt mình có lọ nghẹ cả nếu như không soi gương. Phải soi gương thì mới thấy mặt mình có lọ nghẹ. Mà nếu như không có gương thì phải cần có người bên cạnh nhắc: mặt của bạn có lọ nghẹ đó, rửa đi. Nhưng nếu như vừa soi gương vừa có người nhắc mà ta vẫn không nhận ra trên mặt mình có lọ nghẹ, thì đó là tại vì soi gương nhưng mà soi gương trong đêm tối. Nếu không thì lúc nào đó mấy chị thử về soi gương trong đêm xem có thấy mặt mình không. Chắc là không thấy. Muốn thấy thì phải có gương và phải cần có ánh sáng. Cũng vậy nữa, muốn nghe được lời nhắc của người khác thì phải cần có đôi tai. Điếc thì không nghe thấy gì. Tại sao con dùng hình ảnh đó? Mỗi chúng ta đều là tội nhân, đều có lọ nghẹ trên mặt hết. Sám hối không phải là ôm mặt mà khóc. Sám hối không phải là tủi thân vì mặt mình có lọ nghẹ, mà sám hối là dám nhìn vào gương, tức là nhìn vào Chúa Giêsu. Chỉ khi nào khám phá ra gương mặt của Chúa Giêsu, dung mạo của Chúa Giêsu, tình thương của Chúa Giêsu đổ ập trên cuộc đời của mình, soi mặt lọ nghẹ của mình vào đấy, thì mới thấy được những điều mình làm là không đúng. Càng tương quan gần với Chúa Giêsu bao nhiêu, càng yêu mến Chúa Giêsu bao nhiêu, thì càng dễ thấy mặt mình có lọ nghẹ bấy nhiêu. Và cũng có khi phải nhờ đến anh chị em của mình, những người bên cạnh nhắc nhở và giúp đỡ chúng ta, để ta nhận ra sự bất toàn của bản thân mình. Muốn soi gương thì phải cần có ánh sáng. Nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con nhìn thấy ánh sáng. Chúng ta cần ánh sáng phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta cần ánh sáng tình yêu của Chúa Giêsu. Chúng ta cần ánh sáng niềm vui của Chúa Giêsu để soi rọi trên những khuyết điểm cuộc đời của ta. Và chúng ta cũng rất cần mở con mắt của mình. Có ánh sáng, có gương mà không thấy là vì mắt ta mù lòa. Nếu còn sống trong bóng đen, tức là còn sống trong tội lỗi, thì mắt cứ mãi mù lòa, cứ mãi cùa quạng trong đêm đen và cũng chẳng thấy gì. Xin cho chúng ta được mở con mắt đức tin. Xin chúng ta mở con mắt đức tin để đón nhận ánh sáng thần linh của Đấng Phục Sinh, để chúng ta đón nhận ánh sáng ấy soi rọi vào tâm can, vào gương mặt và cuộc đời của mình. để ta sám hối, để ta chùi đi vết dơ trên mặt của mình, và để ta hãnh diện với anh em vì mặt ta không còn dơ bẩn nữa. Sứ điệp sám hối không phải là sứ điệp để làm cho chúng ta lo sợ và hoảng loạn. Sứ điệp sám hối không phải là một lời hù dọa. Sứ điệp sám hối cũng không phải để diễn tả hình ảnh của Thiên Chúa như một quan tòa, nhưng để thấy tình thương của Chúa lớn là dường nào. Các môn đệ trên đường Emmau đã gặp Chúa Giêsu. Thế mà khi Chúa hiện ra với các ông vẫn hoảng loạn. Ma đấy. Nếu trong gia đình của chúng ta có một người thân qua đời, vợ của mình, chồng của mình, bố của mình, mẹ của mình chẳng hạn, khi còn sống thân thiện, yêu thương, ưu ái, gần gũi biết chừng nào. Nhưng khi chết đi, ngày đầu tiên khi đưa đám chôn cất xong rồi, căn nhà trở lên vắng lặng, buồn tẻ, sợ hãi. Tối đến, căn giường, căn phòng vẫn là nơi hai vợ chồng sống, hôm nay không dám ngủ một mình nữa, sợ, sợ ma. Vợ của mình biến thành ma, chồng của mình biến thành ma, bố mẹ của mình biến thành ma. Cũng có nhiều khi chúng ta vẫn cứ tuyên xưng đức tin, chúng ta vẫn cứ nói về Chúa, chúng ta vẫn ca ngợi, chúng ta vẫn rao giảng, chúng ta vẫn muốn làm chứng cho Chúa. Nhưng mà gặp một chút thử thách thì không thấy Chúa đâu, mà chỉ thấy bóng ma mà thôi. Chúa của chúng ta trở thành ma. Xin cho chúng ta được xua đẩy tất cả những nỗi sợ hãi đó. Sám hối không có nghĩa là sợ hãi. Làm chứng không có nghĩa là sợ hãi. Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Xin bình an của Đấng Phục Sinh đổ tràn trên cộng đoàn và trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Chúng ta đứng dậy tiền sừng đức tin.